chàng nước đông đưa, nhưng người xưa từng ở nơi này, cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất, cho ta thêm yêu bầy chim sao số lòng.
Như Tuyền gửi lời cảm ơn đến quý thính giả đã giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý vị cùng đến với những trang viết mùa xuân của Hai Hùng Sài Gòn. Có tựa đề ngày hôm nay đó là Vị Ngọt Của Mùa Xuân. Cầm gần 7 triệu đồng trên tay, với những tờ giấy bạc mới tinh hãy còn thơm mùi mực in, thằng Đực nó mừng rỡ vô cùng vì cả tiền lương và thưởng Tết do ông chủ thầu xây dựng trao cho nó. Nó nhẩm tính trong đầu, với số tiền này thì chuyến về quê năm nay mới thực sự về quê ăn Tết. Vài năm trước đây, cũng với ông chủ thầu này, do làm ăn không thuận lợi, ông chỉ thầu được những công trình sửa lặt vặt nên lời lãi không bao nhiêu. Từ đó ông trả lương cho thợ cũng có phần eo hẹp. Nhưng vì là người gắn bó chí cốt với ông chủ thầu từ lâu nên đám thợ hồ như thằng Đực chẳng phàn nàn gì. Hơn thế nữa, do Đực nhà ta vẫn còn độc thân vui tính nên tiền bạc với Đực cũng không cần thiết lắm. Lương tuần nó dành dụm gửi về phụ ông bà hai mua thêm gà vịt heo về nuôi. Nhờ gia đình bà hai chịu thương chịu khó và mát tay nên thu nhập về chăn nuôi và lúa thu hoạch từ những mảnh ruộng cũng đủ xoay sở trong nhà. Nay với số tiền thật lớn so với nó cầm trong tay trong dịp Tết con gà này thì gia đình nó mặc tình ăn Tết. Được còn nghĩ ngoài số quà cáp bánh trái nó mua ở các khu chợ dọc lề đường trên thành phố, nó sẽ tặng thêm cho con Mén người yêu bé bỏng ở quê nhà một số tiền kha khá, để Mén cũng có cái Tết đầm ấm như nhà mình. Ngồi yên vị trên băng ghế, trên chiếc xe đò về quê sáng 29 Tết, ngồi kế bên thằng Đực là một cô gái trẻ. Chắc cô nàng cũng là công nhân về quê đoàn tụ gia đình nhân dịp cuối năm. Cô gái có nụ cười thật hiền với gương mặt dễ thương. Thằng Đực vốn tính thật thà chất phác. Nó nghĩ ngay, đây là cô gái cũng hiền lành chất phác như mình, nên nó hỏi thăm. Em gái ơi, anh về Sóc Trăng còn em về đâu vậy? Thoáng chút e ấp, cô gái cười hiền rồi đáp. Dạ em về Châu Đốc anh hai ơi. Chắc anh cũng đi mừng trên thành phố về quê ăn Tết hả? Một chút vui trong lòng, Đực nhanh nhở đáp. Đúng rồi em gái, cũng gần cả năm anh mới về thăm nhà. Chuyến này về chắc anh bị đòn một trận vì bỏ đi quên cha quên mẹ lâu lắm rồi. Cô gái cười thành tiếng rồi nói. Ngộ quá hen, anh già đầu rồi mà cũng còn bị đánh đòn hả? Vậy thì chắc chưa có vợ rồi phải không? Đến lượt thằng Đực cười vang, khiến mấy bà khách ngồi gần trố mắt nhìn. Thằng Đực biết mình hơi quá trớn, nó ra hiệu xin lỗi vì đã làm phiền. Rồi nó nói vừa đủ cho cô gái nghe.
Trời, vợ gì mà vợ.
Anh còn tham ăn lắm nên chữa vợ đâu. Nghe xong cô gái cười, rồi cả hai đều thả hồn cho chuyện riêng tư của mình. đang lơ mơ trong giấc ngủ gà ngủ gật. Thằng Đực nghe tiếng anh lơ xe la lên: "Bà con mình xuống đi vệ sinh ăn uống dừng chân cho giãn gân cốt nha, nửa tiếng là mình đi tiếp nha bà con. Hành lý tư trang bà con nhớ giữ gìn cẩn thận đó." Choàng tỉnh dậy, thằng Đực không thấy cô gái khi nãy ngồi bên cạnh. Nó lấy làm lạ, cô gái xuống xe khi nào mà nó chẳng hay biết gì. Nó nghĩ trong bụng: "Cô gái chắc nó dốc rồi. Nhà ở Châu Đốc mà chưa tới Mỹ Tho, cô ta dông mất tiêu. Bởi vậy, bây giờ sao khó tin người lạ ghê." Loay hoay ôm cái xách tay đựng quà trong người, khom lưng đứng dậy để xuống xe. Bất chợt thằng Đực rờ cái túi quần phía bên cô gái ngồi cạnh. Thằng Đực điếng hồn, vì phân nửa cọc tiền nó để ở túi bên này đã không cánh mà bay. Bao nhiêu nghi ngờ nó dồn hết vào cho cô gái. Thằng Đực lẩm nhẩm trong miệng: "Coi đẹp người đẹp nết vậy mà đi ăn cắp tiền của mình. Người gì sống hai mặt dễ sợ. Trước mặt mình thì ăn nói vui vẻ, dễ thương. Sau lưng thì lấy tiền của mình. Chà, không lẽ cô này xài bù mê thuốc lú chi đây? Khi không đang nói chuyện vậy mà mình ngủ hồi nào không hay." Thất vọng trong lòng, thằng Đực ngao ngán bước xuống xe. Trời gần về chiều, mặt trời còn lấp ló phía ngọn tre của dãy nhà phía sau chiếc xe đang đậu. Cái nóng cũng đã dịu bớt, mọi người túa vào trạm dừng chân. Dăm ba người đi về phía nhà vệ sinh. Một vài người túa ra mấy hàng bán quà bánh để mua thêm một số về làm quà. Thằng Đực ngồi vào bàn, nó gọi một dĩa cơm sườn bì chả và một ly trà đá. Nó nhai nuốt vội vàng, sợ ăn chậm chạp nhà xe sẽ bỏ nó lại nơi này. Ăn xong cầm cái tăm xỉa răng, được gọi tính tiền. Bà chủ dáng người mập mạp, vàng đeo đỏ tay, vội đến bên nó rồi bà nói: "Cậu cho tôi 200 nha cậu." Nghe tính tiền, thằng Đực tá hỏa tâm tinh, tưởng mình nghe lầm, nó bèn hỏi vặn lại cho chắc ăn: "Bà nói bao nhiêu vậy bà chủ?" "120 ngàn đó cậu, ly trà đá 10 ngàn, dĩa cơm 101. "Gì mắc dữ vậy bà, có tính lộn không? Ở trên thành phố dĩa này mắc lắm, 50 ngàn hết cỡ. Ở thôn quê mà bán 101, ai mà dám ăn." "Cậu ơi, tôi buôn bán ở đây cả chục năm rồi. Tết nhất giá cả phải khác ngày thường chứ cậu. Mà tôi nói cho cậu biết, tại cậu không xem kỹ cái mơ tua, tôi ghi giá cả đàng hoàng hết, chứ đâu cố ý gạt gẫm gì ai đâu." Ngừng chút xíu, bà chủ nói tiếp: "Cậu trả tiền đi, tôi còn làm công chuyện nữa. Ở đây đôi co với cậu mất thì giờ quá." Thằng Đực định phản ứng tiếp. Nó dự định hù bà chủ quán bằng cách kêu công an địa phương lại xử. Bỗng đâu có ba tên ăn mặc thật bụi đời. Họ xăm mình khắp thân người, hầu như chỉ còn khuôn mặt là chưa xăm. Họ kéo ghế ngồi cái bàn bên cạnh bàn thằng Đực. Một trong ba tên cất tiếng hỏi bà chủ: "Vụ gì đó má Bảy, có cần tụi con nhúng tay vô không?" Thấy mấy tay bậm trợn này, thằng Đực điếng hồn thò tay vô túi, nhanh chóng thanh toán tiền cơm cho bà chủ, rồi lật đật leo lên xe ngồi chết trần. Đắc thắng, bà chủ chưa tha cho thằng Đực, bà còn buông một câu ghẹo nó: "Bữa nào hoành lên Sài Gòn, cậu nhớ ghé ủng hộ quán dì Bảy này ngang. Có trăm mấy mà làm cái giọng thế ớn." Nghe câu chọc quê của bà Bảy chủ quán, thằng Đực giận cành hông, nhưng thấy ba thằng cô hồn còn đưa mắt nhìn mình như muốn ăn tươi nước sống, nên thằng Đực đàn xếp re, ngồi im như pho tượng cho đến khi xe tiếp tục lăn bánh rời khỏi quán bà Bảy. Xe lao vung vút trên quốc lộ, chừng đến gần các thị trấn, chợ búa, phố xá dọc đường, anh lơ xe đưa tay vỗ mạnh vào thân xe, vừa la sùm: "Vô vô bà con ơi, cứ như vậy, xe chạy đến một chiếc cầu đang sửa chữa. Tài xế giảm tốc độ, bò từ từ qua cái cầu sắt bắc tạm kế bên. Xe qua khỏi cầu sắt thì có ba người đàn ông vẫy xe. Bác Tài cho xe đậu lại ba ông hành khách nhảy tót lên xe một cách điệu nghệ. Xe tiếp tục chạy một đoạn ngắn, cũng ba ông khách đón xe dọc đường khi nãy bày trò chơi bài ba lá ăn tiền. Ban đầu chỉ có ba người chơi với nhau giữa lối đi của hành khách trên xe, rồi một hai người phụ nữ ngồi gần đó cũng tham gia. Hai người phụ nữ này quả thật có con mắt tinh đời. Họ đặt đâu trúng đó, khiến tay làm cái, mặt mày nhăn nhó trông thật khó coi. Chừng thu nhiều quá, hắn lên giọng nói: "Hai bà có chơi bùa ngải gì không mà đặt đâu trúng đó vậy?" Không bà nào lên tiếng, chỉ đặt vào lá bài rồi ăn tiền tên làm cái. Có ông già đứng gần đó cũng móc tiền đặt theo hai bà này, và lần nào cũng ăn nhà cái hết. Thằng Đực lần đầu đi xe thấy họ chơi trò dễ thắng quá. Bằng chứng là ba người chơi gồm hai bà và một ông khách chưa thua ván nào. Thấy coi mồi dễ kiếm tiền để gỡ gạc lại số tiền bị hai cô gái kia lấy cắp, thằng Đực mạnh dạn móc tờ 50.000 đặt theo mấy người kia. Đúng là vận may, thằng Đực thắng 50.000. Cứ vậy nó đánh theo mấy người nọ, trúng được vài lần nữa. Nó vui mừng khôn xiết. Nó bắt đầu nổi máu tham, đánh một lần 200.000. Lần đánh này số nó không may bị thua. Dĩ nhiên, những người chơi kia cũng thua. Càng đánh nó càng thua. Còn lại ít tiền, thằng Đực quyết chí được ăn cả, ngã về không. Nó đánh vào cửa ngược lại những người chơi kia. Không may cho nó, bọn người kia trúng, chỉ có mình nó là bị nhà cái ăn trọn lần này. Hết sạch tiền, Đực bàng hoàng trong lòng. Vì ham vui, vì lòng tham, Đực muốn lấy tiền của người khác thông qua cờ bạc. Không ngờ nó bị cháy túi qua con đường này. Đến cây xăng phía trước, ba người đàn ông, hai mụ đàn bà và ông già tham gia đánh bài khi nãy cùng xuống xe một lúc. Xe tiếp tục lên đường một đoạn ngắn thì anh lơ xe đến bên thằng Đực. Anh ta nói: "Nãy giờ tôi ra hiệu cho chú em mày quá chừng, mà chú em mày không chịu để ý. Cái đám cô hồn này nó mần ăn trên đoạn này liên tục. Tụi anh biết hết trơn, nhưng nếu không để cho chúng làm ăn thì chúng nó phá xe trả thù hết đường làm ăn à. Xe nào cũng sợ nên cứ im lặng mặc cho chúng tung hoành trên xe. Tụi nó là dám cò mồi, không hà chỉ có mình chú em mày là bị dướng chiêu thôi. Thôi thì bài học nhớ đời nghe chú em." Anh lơ xe nói vậy và cho biết cách thức làm ăn của đám người này. Nghe vậy nó ứa nước mắt trông thật tội nghiệp. Lúc này nó mới chực nhớ lại lời anh thầu khoáng nói với đám thợ hồ: Ở công trường xây dựng buồng thì anh em chơi bài tiêu khiển cho vui thì được, nhưng đừng có ăn thua cay cú. Ông bà mình có câu: cờ bạc là bác thằng bần. Ông chủ khi phát tiền cho thằng Đực, ông còn căn dặn: "Đực nè, đường về nhà thì xa, tiền bạc cẩn thận nhớ cất kỹ lưỡng. Tốt nhất chẻ nhỏ số tiền ra cất, có bị mất chỗ này thì còn chỗ khác. Tập trung một chỗ mất thì mất hết, nghe chưa? Cho anh gửi lời chúc Tết đến gia đình. Sau Tết mình gặp lại nghe Đực."
Để bóng chiều nay không còn trông thấy được con đò, nước sông dời đầy bao tháng ngày mà em cứ trông. Ánh trăng hao gầy suốt đêm dài mà em vẫn mong. Còn nhớ còn thương, xin quay về bên đời người ơi. Để bến đò xưa không còn ai cứ gọi ơi đò, nói không nên lời em khóc gì đời em nhỏ nhoi. đừng chẳng nhớ đôi.
Giờ thì không còn gì rồi. Nó xuống bến xe, lấy hành lý để đón xe lôi về nhà. Trong người không còn một xu dính túi. Được thấy tủi nhục, thấy thương cho ông bà hai, thương cho con Mén không có phần phước hưởng số tiền nó dự định cho Mén. Chưa biết tính cách nào để về nhà. Nếu lội bộ thì xa quá, còn đi xe lôi thì lại không có tiền để trả. Thằng Đực bỗng thấy cái dáng thấp thoáng từ xa, y như thằng Tèo bạn học của nó ngày xưa. Anh chàng này cũng ba lô trên lưng, tay xách nách mang quà cáp ê hề. Khi đến gần, thằng Đực mừng như bắt được vàng. Nó đến bên Tèo rồi la lớn. Cái thằng quỷ Tèo, trời ơi, lâu lắm rồi tao mới gặp mày. Đâu về vậy? Thành phố về phải không? Mày ở quận nào? Tao ở Gò Vấp, mừng công trình lớn lắm à. Thằng Tèo chới với, vì nó kịp nhận ra thằng Đực bạn rất thân thuở nào. Cuộc sống miền quê khó khăn, mạnh ai nấy lên thành phố kiếm sống. Không ngờ chiều cuối năm gặp nhau, hai đứa kéo nhau vào quán nước mía bên đường. Sau một hồi hàn huyên tâm sự, biết được bạn bè đang gặp cơn thắt ngặt, Tèo nhanh chóng cho được mượn một ít tiền để xoay sở trong mấy ngày Tết. Tao cũng không có nhiều, cũng công nhân như mày vậy. Có điều tao kiếm tiền dễ hơn mày, mày cầm chút đỉnh về xài Tết. Sau này có tiền gửi lại tao sao? Rưng rưng nước mắt, Đực lý nhí cảm ơn thằng Tèo. Rồi hai đứa lên xe về nhà. Má mày đâu rồi? Thằng Đực hổm nó nói chừng nào gì à? Tối om rồi mà chưa thấy tâm hơi nó đâu. Nghe ông hai hỏi, bà hai vừa chùm củi thêm vô nồi bánh tét, bà nói: thì hôm nay nè, còn sớm mà ông, chưa gì mà nóng ruột dữ rồi đó. Bà hai vừa dứt câu thì Đực đã đứng ngay trước ngõ. Nó lên tiếng: con nè, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, hôm nay nói dìa là dìa. Nghe cái giọng thằng Đực vui vui, ông hai đế cho nó một câu: chà chà, bộ bay trúng số sao, tao thấy điều bộ bay vui dữ ha. Thằng Đực nhảy sổ lại ôm ông hai, rồi nó hôn lên đôi má gầy gò của ông mấy cái, làm ông hai không biết trời trăng mây gió vụ gì mà tự dưng thằng Đực lại hôn ông như vậy. Rồi Đực xà vào lòng bà hai nũng nịu như hồi còn nhỏ, nó nói cho mình bà hai nghe: con thương má nhất đời á. Rồi như có hẹn trước, con Mén cũng từ đâu ngoài ngõ chạy ào vào ôm thằng Đực khóc như mưa. Anh về rồi, kỳ này ở luôn đi, đừng lên thành phố nữa, nhớ anh muốn chết nè. Hai bác kêu em nói với anh vậy đó. Rồi Mén quay sang hỏi ông bà hai: con dâu của tí má nói vậy đúng không tí má? Ông hai bà hai khẽ gật đầu thay cho câu nói khiến thằng Đực khóc như mưa. Nó nhớ lại gặp bao chuyện không may trên đường về quê, tưởng đâu cuộc đời đi vào ngõ cụt khi nó trắng tay. Không ngờ mọi người lúc nào cũng yêu thương nó. Rồi sự giúp đỡ của thằng Tèo, cái chân tình của ông chủ thầu, những hình ảnh đó hiện lại như cuốn phim chiếu chậm. Nó ân hận trong lòng vì sự cả tin người lạ để phải mất tiền, rồi không chiến thắng được lòng tham khi sa đà vào việc đỏ đen. Bài học đầu tiên nó vừa nếm trải. Đực tự hứa không bao giờ nó để tái diễn tình cảnh này một lần nữa. Bằng không, sẽ không có sự ngọt ngào nào mà sẽ là vị đắng của mùa xuân nếu nó còn lòng tham và sự cả tin này.
Sớm
Vâng, và thưa quý thính giả, vừa rồi đó là truyện ngắn của Hai Hùng Sài Gòn, viết chiều mùng 5 Tết Con Gà, với tựa đề Vị Ngọt Của Mùa Xuân. Như Tuyền cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã theo dõi chương trình đọc truyện vừa qua, và mến chúc quý vị một buổi chiều thứ năm còn lại thật là nhiều niềm vui.